Trung Quốc dùng tiền để khống chế Việt Nam. Dư luận trong nước những ngày qua dậy sóng sau khi một quan chức chính phủ tuyên bố Việt Nam buộc phải mua 13 đoàn tàu của Trung Quốc vì điều kiện ràng buộc về vay vốn giữa chính quyền hai nước. Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng mới được báo chí trong nước trích lời cho biết rằng dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông ở Hà Nội phải sử dụng tàu điện mua của nước láng giềng phương Bắc theo một hiệp định vay tín dụng ký giữa chính phủ hai nước kể từ năm 2008. Ông Thăng cho biết thêm rằng chính vì việc mua tàu này mà ông đã bị nhắn tin đe dọa và thậm chí có người còn đặt dấu hỏi về quan hệ của ông với Trung Quốc. Về phản ứng mạnh mẽ của dư luận trước sự kiện này, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, nói với VOA Việt ngữ.
Người dân Việt Nam có tâm lý là kỳ Trung Quốc, không có thích hàng tàu, đã đủ thứ. Quần áo, rồi thức ăn, rồi đồ chơi, chất lượng rất là kém, tràn lan ở thị trường Việt Nam rồi. Thì người ta cũng thấy tàu đường sắt trên cao của Trung Quốc, thì người ta ngại thế thôi.
13 tàu điện của Trung Quốc mà Việt Nam tính mua của một công ty ở Bắc Kinh có trị giá hơn 60 triệu đô la. Tàu mô hình sẽ được giới thiệu với người dân vào cuối năm 2015 và tàu sẽ được đưa về Việt Nam năm 2016. Dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông được khởi công tháng 10 năm 2011 với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 550 triệu đô la Mỹ, trong đó vốn vay tín dụng ưu đãi của chính phủ Trung Quốc là 169 triệu đô la. Dự án này đã gặp phải một số sự cố nghiêm trọng và đỉnh điểm là cuối năm ngoái, Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông kiến nghị Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải có công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc yêu cầu cơ quan đại diện ngoại giao này chấn chỉnh nhà thầu thực hiện một dự án này. Kiến nghị được đưa ra sau hai sự cố xảy ra là một người chết và ba người bị thương trong chưa đầy hai tháng tại dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông với các tư vấn giám sát và tổng thầu Trung Quốc. Trong cuộc trao đổi với báo chí mới đây, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết rằng ông đã nhiều lần muốn thay thế nhà thầu Trung Quốc vì yếu kém, nhưng không thể vì ràng buộc các điều kiện về hiệp định vay vốn. Tuyên bố nói trên của ông Đinh La Thăng được đưa ra ít lâu sau khi ông nói rằng không thể đánh đổi quyền lợi của người Việt Nam, tính mạng của người Việt Nam để vay vốn của Trung Quốc. Việc ông Thăng chỉ trích nhà thầu Trung Quốc sau các sự cố gây chết người đã bị một tờ báo có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa ở Trung Quốc cáo buộc là tìm cách nhân nhóm tinh thần bài Trung Quốc. Trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói rằng hai nước cần phải thúc đẩy hợp tác trên biển, trên bộ và trong lĩnh vực tài chính. Chưa rõ là việc hợp tác tài chính này cụ thể là gì, nhưng việc ông Lý kêu gọi tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này khiến nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi là liệu phải chăng Trung Quốc đang tìm cách gây ảnh hưởng lên Việt Nam thông qua các khoản vay. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định.
Chắc chắn là để ảnh hưởng đến Việt Nam, mọi mặt của nước Việt Nam chắc chắn là có. Bởi vì chuyện như thế nó đã từng xảy ra trong quan hệ mà tài chính vay mượn kiểu như thế luôn luôn kèm theo những cái điều kiện và nếu mà không minh bạch do dân chúng được biết ấy, thì họ cứ bập bờ như thế này. Thì tôi nghĩ rằng cái tính chính đáng của cái chế độ này sẽ bị
bình luận trên trang Facebook, luật sư Lê Công Định viết xin trích lời giải thích của Bộ trưởng Đinh La Thăng về việc mua 13 đoàn tàu của Trung Quốc cho tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông có những vấn đề sau. 1. Ông che giấu bản chất và áp lực phía sau việc vay vốn ODA của Trung Quốc. 2. Ông lừa dối dân chúng và xem tất cả đều ngu dốt. Hoặc 3. Ông và những người giống ông ngu dốt. VOA Việt ngữ không thể liên lạc với Bộ trưởng Đinh La Thăng để phỏng vấn. Việt Nam thời gian qua cũng đã nhanh chóng lên tiếng hậu thuẫn Ngân hàng Phát triển Hạ tầng Châu Á, AIIB, do Trung Quốc khởi xướng, dù một số nước trong đó có Mỹ và Nhật Bản khước từ việc gia nhập định chế tài chính mới nổi này. Việt Nam tịch thu sách của Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ. Chính quyền thành phố Cần Thơ mới tịch thu 5 đầu sách bị đình chỉ phát hành do xuất bản không đúng bản thảo được phê duyệt và quảng cáo sai quy định. Bìa của những quyển sách này đều in logo slogan của tập đoàn cà phê Trung Nguyên với dòng chữ "Những cuốn sách đổi đời do Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ chọn cho thanh niên Việt". 5 đầu sách bị tịch thu do tập đoàn cà phê Trung Nguyên tài trợ nên đã in hình quảng cáo trên sách này. Tuy nhiên, theo quan chức trong nước, thông tin quảng cáo sai sự thật và gây hiểu nhầm. Trước đó, chính quyền tỉnh Đắk Lắk cũng đã thu hồi một số bảng hiệu quảng cáo cà phê có in chữ Chủ tịch Vũ. Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên chưa lên tiếng bình luận về những phát biểu cũng như hành động của chính quyền. Một tờ báo ở trong nước nói rằng ông Vũ đã dính sao quả tạ. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ là người sáng lập, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Cà phê Trung Nguyên.